khi phận con xin sang vui, con đã quay về đại sẽ lại phận con xin sang vui, con đã thấm nhuần ánh dương,
để thay đổi cái không khí cho cái sự tu học của đại chúng. Sáng hôm nay ban tổ chức cung thỉnh thượng tọa giảng sư thượng tọa Thích Viên Trí đến với đại chúng để chia sẻ làm thế nào để mà chúng ta giữ gìn được cái khu vườn, mà trong khu vườn đó chúng ta đã trồng rất nhiều hoa màu tươi tốt. Làm thế nào để có được một cái hàng rào để cho không có những hoang thú từ bên ngoài vào dẫm đạp phá phách làm tan hoang cái khu vườn mà chúng ta đã dày công trồng tỉa và chăm sóc. Cái hàng rào đó được có thể nói là hàng rào của giới luật, mà thượng tọa giảng sư hôm nay sẽ đến với đại chúng để chia sẻ về cái hành tu về giới của Phật. Và giờ này đạo tràng đã đúng giờ, xin cung thỉnh thượng tọa pháp sư vì thương đại chúng và ban pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thiên Chủ, trưởng hạ Trung tâm Phật giáo của Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư, chư đại đức ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay con được tăng sai để chia sẻ với đại chúng một số pháp thoại nhân cái kỳ an cư năm 2012. Thưa quý vị, 3 ngày qua quý vị đã được học pháp với thượng tọa Sáng Nghiêm. Quý vị có ăn mặn không? Quý vị có hoan hỷ không? Có hay không?
Hay.
Và vì vậy cho nên có một đệ tử của tôi ngày hôm nay tôi lên mà giảng ở đây thấy sư bị được ủng hộ nhiều quá, vỗ tay nhiều quá cho nên có gặp và nói với tôi good luck sư phụ. Nghĩa là sao quý vị không ủng hộ tôi, cho nên thôi để lấy tinh thần quý vị cho hoàn toàn. Thưa quý vị, trách nhiệm của chúng tôi do tăng sai là sẽ chia sẻ và cùng với đại chúng ôn lại những lời tập dạy, và trong đó phần quan trọng là phần giới học. Tuy nhiên trong giáo lý Đức Phật thì Đức Phật nói thế này: Đức Phật dạy suốt 49 năm ngày thuyết dạy, cái giáo lý ngoài dạy không ngoài một câu, đó là khổ và con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ là con đường trung đạo, mà một người trung đạo thì có nhiều cách để phân tích, đó là 37 phần trở đạo, đó là cảnh hai cực đoan, vân vân. Nhưng dù thế nào đi nữa thì con đường trung đạo cũng là phải đặt nền tảng trên ba cái giáo lý, ba cái cốt trụ của đạo Phật mà không thể khác được. Cho dù đó là Bắc tông, là Nam tông, là Tiền thừa, là Đại thừa, với bất cứ cái gì thì cũng không thể đi ra khỏi cái giáo lý này. Các quý vị biết lời Phật dạy từ trung lại chỉ nắm vào trong ba nhỏ, đó là giới, đó là định và đó là tuệ. Tuy nhiên trong bài pháp đầu tiên, những quý vị biết tại vườn Na Isipatana và bài pháp có tên là Chakkhupavattana chuyển vận vẫn xếp vào, thì cái lời đầu tiên Thế Tôn tiếng Việt không phải là giới, cũng chưa phải là định, mà là một câu nói mà có thể nói là vẫn có giá trị miên viễn chứ không phải ngày hôm nay. Vì nếu ai rơi vào trong hai cực đoan này thì chắc chắn người ấy sẽ khổ đau, dù cực đoan đó gọi là khổ hay là dù đó cực đoan đúng hay sai, cực đoan hơn hay thua. Thế giới ngày nay đang khổ đau với những cực đoan, thế giới ngày nay đang tranh giành nhau vì những cực đoan. Tôi hay hơn anh, phải không? Cô làm sao mà giỏi bằng tôi? Hôm qua quý vị thấy Minh Tùng Lăng Nghiêm hay không? Phải không? Tùng Lăng Nghiêm hay không? Mấy vị Nam Tông khen quá. Trong mấy vị Phật tử, mấy sư cô mày thấy trong Tùng kinh Lăng Nghiêm hay quá, đọc Lăng Nghiêm rầu rõ đó. Một khi mà tôi đến tại Nam Tông, tôi nghe họ đọc Buddha Vajrayana Gacchami Thamang Ranam Gacchami Sangam Ranam Gacchami, tôi khen ôi trời hay quá, bởi vì đọc nó hay quá. Vậy vừa rồi quý vị cho tôi biết cái nào hay? Phải bác phải không vậy ta? Phải có cái hơn về thua chứ, sao bác phải thế? Và ít ra thì trong đầu quý vị và tối giờ này không ít thì nhiều cái chữ hơn, chữ thua, chữ thay, chữ giờ, chữ phải, chữ lại đang lẫn lộn có không? Quý vị đang nghĩ rằng mình nói thiệt với nhau, không biết ông thầy này hôm nay nói cái gì, nó có vui như sư không? Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có tham gia giảng dạy, và học sinh chúng tôi đa số là học sinh đại học mà ở cấp tăng và đi, cho nên cái chương trình chúng tôi làm việc thì thường là mang tính hàng lớp là sách vở. Mà đi vào giảng dạy những đào tạo như thế này á, mà chỉ sách vở không chuyển hoàn được đâu.
chỉ sắc vợ thuần túy thì bây giờ các tăng các ni các phật tử chỉ cần bấm con chuột một cái vào internet thì đầy đủ phải không thưa quý vị? Ngài nói học Phật pháp dễ lắm, nhưng mà vì sao học thì nhiều, có rất nhiều, biết rất nhiều, mà chiến tranh thì vẫn chiến tranh, hơn thua thì vẫn hơn thua. Đừng nói cái thế giới bên ngoài, đừng nói cái quốc gia thì quốc gia khác, ngay trong cái tổ chức chúng ta đấy, cái tâm niệm hơn thua nó cũng đang trôi chảy. Cái chiếc áo vàng và chiếc áo lam cũng đang có những cái phân biệt. Tín đồ Bắc tông từ xưng là đại thừa, còn cái nhìn tương đối thiếu thiện cảm với Nam tông. Còn tín đồ Nam tông thì cũng có những cái nhìn không hề thân thiện với Bắc tông. Cái này chúng ta phải thừa nhận thật, và chúng ta hãy trở lại xem giữa Đức Phật đánh giá những cái nhìn như thế nào, xem những cái nhìn đó nó đưa đến kết quả như thế nào. Thưa quý vị, trong kinh Đại Kinh Trường Sư Phong, một bài kinh mà tôi rất là thích thuộc, kinh Trung Bộ Bộ. Thưa quý vị, vào đêm rằm trăng sáng ở Ấn Độ, mà trăng sáng trong những cái tu viện ở Ấn Độ đẹp, bởi vì ở đó chỉ cây và những ngôi nhà nó nhỏ, đặc biệt là vào thời Thế Tôn, thời của Đạo Tăng, thời đó đơn giản, không có nhà lầu như mình, không mẹ lầm, không có nhiều thứ phương tiện như thế này. Nhưng mà cuộc sống ở đó, các vị họ phải nói là phạm lạc, an lạc và giải thoát. Thì thường buổi mà tăng rằm như thế, thì chư tăng thường ra ngoài để những gốc cây ngồi để đàn pháp thoại. Và trong một cái gốc nhỏ của khu vườn, có năm tôn giả, năm bậc đại tuệ, năm bậc đại đệ tử của Đức Phật sống cùng nhau. Và năm ngày cùng như truyền thống, các ngài ra những gốc cây và cái tăng sáng đẹp quá, thì các ngài nói thế này: thưa các tôn giả, hôm nay trời tăng sáng quá, đẹp quá, nhưng mà thưa các tôn giả, cái gì có thể làm cho cái vườn rừng bò này nó đẹp hơn, nó trói sáng hơn? Cái hành đức của vị nào, cái trí tuệ của vị nào có thể làm cho trói sáng cuộc đời này? Đó là câu hỏi của tôn giả Sariputta Sariputta hỏi cả năm vị. Tất nhiên ngài hỏi từng ngài. Thì thưa quý vị, tôi là quý vị biết là tu sĩ Bắc tông phải không ạ? Thánh là tụng mà tụng Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng Đại Bi, tụng Bát Nhã thuộc lòng. Nhưng bây giờ đi vô trong kinh tạng Pali thì dĩ nhiên tôi cũng thuộc lòng như thằng sư Nam tông, cho nên tôi phải dùng từ điển. Mà nếu cái bàn này mà to của chúng tôi cũng rinh lên nữa, nhưng nhỏ quá, chúng tôi rinh lại này được đó. Các thông cảm nhé, bởi vì chúng tôi là không có khả năng để nhớ tất cả tam tạng, mặc dù những kinh điển này chúng tôi học và chúng tôi hành trì. Thì câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất nói này: tôn giả A Nan, trong đêm sáng trong ngày tại rừng đà rừng bò này, ai có thể làm chói sáng rừng này? Phàm hành và trí tuệ của vị nào có thể làm cho chói sáng rừng này hơn? Ngài A Nan nói thế này: thưa trưởng lão Xá Lợi Phất, ở đây chúng tôi xin thưa quý vị, trong biển kinh có một chữ ở đây, chữ ở đây vô cùng quan trọng, là chúng là chúng tôi sẽ phân tích. Theo con, tỳ kheo nói nhiều, nghe nhiều, giữ gìn những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe. Và sau khi nghe nhiều, học nhiều, nói nhiều như vậy, tích tụ những điều như vậy, vì ấy có thể có khả năng nói toàn bộ cái pháp của Đức Phật, tất cả những cái pháp đó, ban đầu là thiền, ở giữa là thiền, và cuối là thiền. Và vì ấy có thể nói lên được cái phàm hành toàn hoàn toàn thanh tịnh của mình, vì ấy có thể thuyết pháp cho tất cả mọi người một cách viên dung tròn đầy. Theo con, người ấy có khả năng làm chiếu sáng ngôi rừng này. Nghĩa là với ngài A Nan thì người nào bị học cái giỏi, nhớ cho nhiều, có khả năng nói lưu loát, khả năng thuyết pháp trong mọi hội chúng, thì cái đó gọi là chói sáng cái rừng sư phụ. Hôm qua tôi còn nhớ sư Trạng Nhân còn nói câu này, là câu tục cho ta nói là gì: học mà không tu, học không tu giống như là cái đại sách mà tu không học. Dạ, không qua cái này là câu mà cổ nhân mình nói. Tôi nhắc lại câu thứ hai, một vị trưởng đạo thứ hai trả lời câu nói cái Xá Lợi Phất. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, theo con thì tỳ kheo nào sống độc cư thiền tình, nội tâm tu pháp, không giảng đoàn thiền định, thành tựu cả cá hoặc các quán hành, thích sống một mình trong rừng sâu, thì vì ấy mới có thể là người sáng chói sáng nhất trong tất cả các hội chúng. Đó là cái tác kế lên tác địa thứ hai của tông nhận với Phật Tăng. Vì thứ ba là ngài Anuruddha đã ăn đầu lâu đài, thì ngài cho rằng thì vì tỳ kheo mà với chứng được cái thiên nhãn minh thánh tịnh trong suốt, có thể thấy khắp cả thế giới, thấy tam thiên đại thiên thế giới, vì một vị mà trong nhân kinh nói mà chứng được thiên nhãn minh thì có thể thấy khắp mọi nước. Và ngài Anuruddha cho rằng ai mà chứng được thiên nhãn minh có khả năng thấy được như thế thì mới có thể chiếu sáng khắp thế kỳ rừng đó, và người nổi bật nhất. Cái vị thứ tư là ngài Mahakassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp. Ở đây chúng tôi đọc và khảo sư sáng nghe một chút, bởi vì chúng tôi học Pali với ngài Minh Châu thì chúng tôi học là ở sau thì Mahakassapa, nhưng mà nếu như chúng ta giờ là âm dài thì chúng Thái Lan gọi là Ba, âm ngắn thì đọc là Ba, mà tôi thì học với ngài nên tôi không có hiểu. Bởi vì tất cả các niệm như thiếu dấu thì được bằng có thầy ơi thiếu cái gì. Ngài đó là chúng tôi học về và liên về cả. Ngài Kassapa thì nói thế này: một vị khéo có thể làm chói sáng, chói sáng thế giới này, vì ấy phải là tự mình sống trong rừng, không ra thành phố. Bây giờ mình như thế này là không làm chói sáng được rồi, vì mình đang sống thành phố mà sống ở một cái mức độ khá là tươi đẹp, tốt đẹp. Mà ngài Kassapa đã nói: thưa các tôn giả, một người mà thích sống trong núi rừng, 8 tháng việc sống trong núi rừng, vì ấy sống chỉ bằng hành khất thực. Và đặc biệt là vì ấy thì mặc y phẩm bảo. Thưa quý vị biết y phẩm bảo không? Phẩm bảo là sao? Y phẩm bảo thì tôi nói cho đại chúng thôi đó, cái cả vị cũng có người biết, người không biết y phẩm bảo. Ngày xưa nó khác với y phẩm bảo bây giờ. Ngày xưa một người mà đặc biệt hàng đầu đà, sống hàng đầu đà và mặc y phẩm bảo, đó là ngài Mahakassapa, ngài Đại Ca Diếp. Và cái ý đó là bằng cái gì? Ra mà nó chờ mua vài lần về rồi cắt ra là máy được miệng phải không? Nó làm gì bật cho được? Để bật về thưa về đại chúng. Ý đó là lường những cái mảnh vải ở trong những cái đống rác. Và những miếng rác, những mảnh vải đó là dù vải dơ đến đâu, vải nó đừng cái gì cũng lường về. Rồi giặt cho sạch, giặt cho sạch, rồi cắt lá, rồi vả từng miếng thành cái đại ý, gọi là ý phẩm tạo. Mà nói đến ngay, ngay các diệp là ngay đặc biệt, nói đến ngay mình xúc động. Cho nên thưa cả về đại chúng, học cái hành gạch ngay, chúng ta cứ nhắc lại cái hành gạch ngay, cuộc sống gạch ngay, không chỉ nghe mà phải hành trì, để biết rằng là chúng ta so với các ngày, chúng ta quá đầy đủ, quá hạnh phúc, mà chúng ta cứ tha, chúng ta cứ thể thiếu, phải không quý vị? Quý vị lên đây cùng nhau để học Phật pháp, không học để nghe về hết, để nghe được quả ta, không phải học về để biết có kiến thức mà chỉ trích người này người kia. Nhưng thái độ những người học Phật pháp như thế, học để mà kiềm từng đắc luận, Đức Phật gọi là bậc vô văn phàm phu. Cái bậc gọi là gì? Thiếu trí. Còn cái đá văn thẳng điện tử là học là để mục đích ứng dụng cái lời Phật dạy đó vào trong chính cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ và tại đây. Đạo Phật đừng chờ, tu là phải thấy hạnh phúc ngay lúc bây giờ và tại đây. Tu thiền quán là phải thấy được cái sự hạnh phúc, cái an lạc, cái gọi là cái đạo quả, nói theo ngôn ngữ của năm tháng đạo quả, thấy đúng lúc mình quả mình mới bởi nó Phật dạy. Nắc lại ngài Kassapa, còn một không thể tôn thấy ngài già quá, trượt lòng lớn tuổi hơn Đức Phật. Và lại thành núi rừng mà hay đau, Đức Phật đến thăm, Đức Phật nói thế này: thôi tôn giả trượt lòng hãy về ở cái Thế Tôn. Và Thế Tôn còn có cái ý chứ, Thế Tôn lặng hẳn xin để cung dường cho trượt lòng. Trượt lòng xa đại tất bạc Thế Tôn thế này: và Thế Tôn con xin cảm ơn Thế Tôn, tuy nhiên con có cái hành đầu đà, và Thế Tôn hãy cho con được tròn cái hành đó là xin ở trong rừng. Và Thế Tôn có cái hành là mặc y phẫn tạp, thật ra tôi có Thế Tôn trong trong không được nhận cái ý đó. Cái hành của các ngài đặc biệt, cái hành là thông thường của chúng ta trong tư lại nhớ lại cái đức độ của bậc tiền nhân chúng ta, và nhớ lại cái tâm gì để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống này, để khi nào chúng ta có thể chúng ta dư thừa, khi nào chúng ta có thể chúng ta đầy đủ, khi nào chúng ta có thể phải thỏa mãn với những gì có, biết ít vừa đủ, phải công thức quý. Và ngài Kassapa thì ngài cho rằng mặc ý thần tạo sống biết đủ, sống biết đủ lúc bao nhiêu cũng đủ cả. Vì bởi sống biết đủ thì bao giờ giàu, mà sống không biết đủ thế lúc nào cũng nghèo. Và chúng ta biết đủ hay không biết đủ? Cái này thì con không nói ha, xin để chúng ta một người trả lời cho một câu để Phật, để trả lời thông thông Phật cũng nghe. Thì ngài có thiên nhận thông, cái vì đó sống sống trong rừng mặc ý phẫn tạo rồi sống biết đủ, nhưng mọi điều kiện là phải thành từ giới, thành từ định, thành từ tuệ, thành từ giải thoát, thành từ giải thoát tri kiến. Và vì đó sống độc cư một mình, sống không có hội chúng, mình là luôn luôn sống để có đồ chúng ở một mình, muốn bù chịu cũng nổi. Mà nếu mình muốn thể ăn có thông thì mình đi lên trong có tiếng nói, giống như là có người bạn đến chơi ngồi với mình thấy nó trống vắng. Có nhiều người sợ cái sự trống vắng, nếu mà càng sợ sự trống vắng thì ở trong đại chúng cứ vẫn trống vắng. Trống vắng có nghĩa là ở một mình là trống vắng, phải không quý vị? Cái đó mới nghĩ thực cái chân nghĩa của trống vắng. Thì ngài Kassapa nói về sau, thì ngài tôn giả Sàrai Phật ghi nhận. Rồi câu hỏi của quý vị thứ tư đó là việc thứ năm, đó là hỏi ngài Mục Kiều Liên: thưa tôn giả Mục Kiều Liên, ai có thể chói sáng khu rừng này? Công hành của ngài của người nào, trí tuệ của vị nào? Ngài Mục Kiều Liên nói: thưa tôn giả Sàrai Phật, theo tôi thì nếu như có hai vị tỳ kheo mà có khả năng luận bàn về Abhidhamma, Abhidhamma là gì? Abhidhamma, và có nơi dịch là luận, có nơi dịch là ví diệu pháp, và cái công trình mà hôm qua hôm kia mà sư sản nhân dịch là vô tỷ pháp. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi xin lưu ý một chút, những từ vựng này nó có những ý nghĩa riêng, và tất nhiên cái cách dùng này cũng là quan điểm của từng bộ pháp, và chúng ta không ập cái bộ phái này lên bộ phái khác. Bởi vì chúng ta có hai hàng người học Phật, có hai hàng người đến với tôn giáo, một hàng đến bằng niềm tin, mà khi đến niềm tin thì không sao cả, cứ tin, không ai căn cả làm gì, phải không nào? Bởi vì trong cái niềm tin đó không thể nói rằng là mình nói là đúng hay sai, bởi vì ta nói linh tài ngã bất linh tài. Nhưng mà để đạt được cần có niềm tin, nhưng mà niềm tin của đạo Phật là gì? Phải chánh kiến, phải có tuệ. Cho nên đến với tôn giáo, đến với đạo Phật phải đến với trí tuệ, phải chánh kiến. Nói cái gì vẫn có cần có phải sự sắc, phải có trí tuệ. Nhưng mà có những cái nó vượt quá cái đó thì chúng ta cứ nói, nhưng mà chúng ta đừng bắt người khác phải theo chúng ta. Chúng ta không áp đặt ai cả. Đó là điều chúng cãi đọc đi cãi tạo nên cái sự gọi là cái không khí của cái đạo, cái không khí của gọi là hàn lâm, cái không khí của khoa học. Thì ngài Mục Kiều Liên nói thế này: nếu có hai vị tôn giả có khả năng luận bàn về Abhidhamma, hỏi nhau một cách thông suốt và có thể có khả năng tiếp tục đàm luận về chánh pháp bất cứ lúc nào và không làm lúc nào nếu nghĩ cả. Sau khi ngài Sàrai Phật hỏi các ngài xong, thì ngài Mục Kiều Liên hỏi với ngài Sàrai Phật: vậy thì thưa trưởng lão Sàrai Phật, theo ngài ai là người có thể chói sáng cái rừng sừng bò này? Thưa quý vị, tôn giả Sàrai Phật mà thưa các ngài, theo tôn giả Sàrai Phật thì tỳ kheo nào mà điều phục được cái tâm của mình, khéo nhiếp phục được cái tâm của mình, khéo hàm phục cái tâm của mình,
thì vị tỳ kheo đó gọi là an trú và chứng đắc bất cứ cái quả vị nào mà quý vị này muốn, và bất cứ giờ nào quý vị muốn chứng đắc là quý vị có thể chứng đắc. Cái người mà có khả năng hàng phục vọng tâm, có khả năng chế ngự tâm, có khả năng làm cho tâm an trụ và giải thoát, chứng đắc được quả vị, thì vị đó là vị sáng chói nhất trong cuộc đời. Thưa các bài chúng, bây giờ thưa các vị, là bây giờ trong 6 vị mà tôi vừa đưa, các vị thích vị nào? Xả lời Phật lái phải không? Đó, có một người xả lời Phật. Bao nhiêu người xả lời Phật thích ngài xả lời Phật đưa tay được rồi. Rồi bạch ông thích ai? Ní mong thích ngài An Nam à? Ngài An Nam phải không? Có ai thích ngài Cát Sa Pa không? Tức là ngài Ma Ca Diết không? Khó phải không? Khó quá không sức được. Có một người đưa tay cán đạm về sợ. Vậy thì nói chung ở đây, tùy cái sở thích của chúng ta và tùy cái sự khế hợp, cái trình độ của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta, và chúng ta cảm thấy cái pháp môn của An Nam là pháp môn số thích hợp và số 1. Có người thấy ngài xả lời Phật nói nghe hay quá, thích quá cho nên ngài xả lời Phật là số 1. Và ngài thấy nghe một kiền liên có thần thông, có khả năng biện tài, và đặc biệt là gì? Abhidhamma. Và cái này bây giờ cái phong trào tất cả đó là hot. Ai mà người đi. Có một số học rất là hot với Abhidhamma, tôi là thật. Cho nên giờ rồi, cứ thích, tôi đâu còn đâu, tôi không có đáng ngài, tôi cần thâu. Bình thường ai thích thì cứ nói về Phật là con thích, để ra thì Phật chia Phật, còn tôi thì chỉ cùng bày thôi nhé. Thì sau khi các ngài sợ ngài thức quý vị, trình cái diễn giải về sau, không các ngài chấp nhận và im lặng, rồi các ngài đi đến gặp Đức Phật, và các ngài nhờ Đức Phật hỏi là, nhờ Đức Phật hỏi là, ngài ẩn chứng trong 6 người này, thì tôi phải cho con biết là, người nào là số 1, các bậc A-la-hán, cái tâm, của các vị A-la-hán cũng muốn xét được cái hành mình đó, là có thẳng vượt hơn và những cái hành của các tôn giả khác không. Chúng ta hãy nói thẳng với nhau thêm thôi. Chúng ta ở đây thì chúng con việc bởi vì thẳng thắn đông cứ đồ, thế nên nói tất cả đều phạm tục thì chúng ta vô lễ. Nhưng mà con thì con nói một cách chắc chắn và con là phạm tăng cả. À, con phạm tăng. Cho nên cái tâm hiện nổ ai ổ nó có mặt. Nếu như mình không có là một chủ kiểm soát. Sống vật nổ, tham vật có, bán si vật có. Nói như cụ Lăng Mai hồi là cụ kể một câu chuyện mà con thể nó rất tâm lý và rất thật, mà đây có một là một đã từng trải qua rồi. Thằng khi nghe cụ nói trời đời mình phải bất cờ vậy sao. Hồi đó cụ ở tại Bắc Quốc, và thời Bắc Quốc là thời cụ là nghèo lắm, mà hôm đó trong chúng có ai cũng rất được cái trái sâu xì dầu nhỏ nhỏ mắc rí và các răng thơm, thì mọi người là chuyện giọt giọt vài giọt, mà quý vị biết là vài giọt mắc rí mà cơm nặng tuyệt. Hả hấp, ngon lắm. Mà ngài cứ ngồi gần cuối, mà thầy mấy ông giọt mà ngài cũng không được đến mình con giọt đâu không. Vâng, con mà tương tài quá, thời gian ở Ấn Độ vậy, họ cho cái mắc rí, Phật tử quá là nó cho một chủng, một cái nhà như vậy, một cái trái mắc rí, và cứ con ăn, cứ vậy, hôm nay con bị ngon quá. Mà thật là hôm hồi đó là ăn, con mắc rí là cứ ra một cơm tặng, nó ăn rồi, dầm ở thôi, ngon. Cho nên trong mình, thưa quý vị, cái tham, cái sân, cái si, cái hơn, cái thua, cái thị phi, cái khẩu ế, nó cứ tiềm mẩn trong mình. Mà trong kinh Bali gọi là gì? Tùy biết, nằm ngủ trong này. Phải không? Thưa các vị, bây giờ có ai ở đây sân không? Đang sân không? Có không? Đang sân à? Trời ơi, Phật ơi, có người đang sân. Chết rồi. Vô đây mà còn sống thì thôi chẳng tham sống. Tôi muốn hỏi một quý Phật tử, xin hỏi đại chúng là, tôi hỏi lúc này ở đây ai đang sống không? Ai đang sống không? Ai đang suy không? Ai đang sầu đi khổ nào không? Bất thiện đoàn hết rồi. Rồi thì ở đâu? Thánh hết. Cái kiếp gì sợ ấy. Nhưng mà chúng ta là có sáng không? Có sân không? Có xí không? Chào Phật ơi, tu 15 năm bây giờ họ chủ thiền có cả ngày. Thì thưa với các với đại chúng là cái tâm sân si của chúng ta nó đang được ngủ trong này, nó đang được ngủ để nhờ chúng ta cứ viết cái nhé bác. Phải không? Cho nên còn chúng ta nói như thế để biết rằng là chúng ta dù tu lâu hay tu mau, mà nếu chúng ta không làm chủ những cái hành động, những cử chỉ, cách nói, cách suy nghĩ của mình, thì thưa với đại chúng là nghiệp nó sẽ đến. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, đó là các ngài sau khi trình kiến giải với nhau cũng không ai chịu thua ai. Cho nên đọc Đức Phật đến Đức Phật gọi là Thế Tôn đồng ý chúng cho chúng con là ai thì là người mà được gọi là sáng chói nhất, nổi bật nhất trong thời đại chúng tại rừng sừng bò này. À, thưa quý vị, đây là được chỗ. Khi hồi tôi nói chữ ở đây, tôi xin giải thích một chút. Ở đây là cấp độ của người nói. Ở đây là cấp độ của người nói, tất cả thức của người nói. Cho nên khi mà nói chữ ở đây rồi ấy, là xác định rằng đây là khuynh hướng, đây là sở thích, đây là trình độ của ngài A Nan, của ngài Ca Diếp, của ngài vân vân. Chữ ở đây vô cùng quan trọng. Đôi khi trong kinh mật thưa quý vị là để chúng ta mà đọc kinh mật chỉ đọc nội dung như thuộc lòng rất là không thể được sâu sắc cái triết lý thông sâu của là kinh. Ví dụ như trong kinh Bát Nhã quý vị còn câu là còn một câu ở đây quán tự tại Bồ Tát, mà lúc này ở đây quán tự tại Bồ Tát là ngài nói đến cái cấp độ tâm linh của ngài quán tự tại Bồ Tát, mắng phải là chúng ta, chúng ta cũng đọc, chúng ta cũng quán ngộ vừa, nhưng mà chúng ta có ở đây nhớ. Và Thế Tôn nói thế này, sau khi hỏi xong Đức Phật nói đúng, nếu trả lời chân chính thì A Nan phải trả lời như vậy. Nếu trả lời một cách đúng thì ngài A Nan phải trả lời rằng là ai mà người khéo nghe, khéo nhớ, khéo đọc tụng, khéo thuyết giảng, khéo làm cho cái giáo pháp được gọi là tuyên thuyết thì vị đó là sáng nhất. Bởi vì A Nan là một vị đa văn đệ nhất, phải thưa đại chúng, có một ký ức trí nhớ là vô cùng siêu việt. Và chúng ta cũng biết chúng mình cũng có sẽ nói một tí về là cái này, ngài A Nan là người mà trùng tuyến cái kinh tạng Bali trong khi nghiệp tập để mà sử dụng. Mà chúng ta sẽ nói có phải là một mình ngài A Nan hay là còn ai nữa. Và nếu trả lời chân chính thì ra Revata phải trả lời một cách gọi là đúng đắn, ưa thích đời sống ác độc cư thần định thiền định, vì ngài Revata rất thích như thế, chỉ thích tránh trong rừng, ngắn thích tánh đậu ngắn, lùn tánh ngắn thích đậu tánh. Ở trong chúng ta đây có những người mà xảy ra đầu kẻ lộn là có người sẵn tới qua thực truyền chi mà tham gia liền, có không? Đừng mà đừng nghe xong đây thấy gái mắt đó có thế ý kiến tôi giúp cho, nhưng mà thật sự ra trong người có cái gì, cái tâm đậu tánh lùn tánh, phải không? Hay là nói sao, có thể sự là tâm nhiều chuyện, các vị có tâm nhiều chuyện không? Vô chùa còn không? Có không? Không ai nói dùm lời to. Nói to sợ tôi bắt lỗi nữa. Mấy không? Cho nên những cái người mà thích tâm nhiều chuyện mà nghe được ngày đây ba ta lắm thích rồi. Vô đồng rừng là mình buồn, không có ai kể lộn. Và ngài Anuruddha tức là Anuruddha thì ngài là người chứng được cái thiên nhãn minh. Ngài có khả năng thấy được tam thiên đại thiên thế giới, cặp mắt trong suốt. Cho nên khi mà chứng thấy như thế, ngài phải cho là mang mang lá số 1. Cho nên ngài nói người nào mà có cái chứng đó mới là số 1, còn những chuyện kia là bình thường. Cái chuyện mà hiểu kính đặt kính là chuyện bình thường, còn làm sao ngồi đấy mà thấy cả tâm thế này thế thế giới mới là số 1. Còn ngài Kassava thích ở trong rừng, thích mặc y phẩm tạp và cho là như thế là cái hành của mình. Cho nên ngài nói người nào mặc y phẩm tạp, người nào sống độc cư, người nào không thích đồn não, người nào phải đi khất thực mà ăn thì người đó mới là đệ nhất. Người nào chứng thiền định thì bây giờ tới chứng giải thoát giải thoát tri kiến. Ngài một kiều liên vô la ma thì là giỏi về Abhidhamma. Cho nên ngài nói không, cái này bây giờ phải Abhidhamma mới thoát, mới thấy thương mới nó có thể giải thoát cho con những cái đấng giải thoát. Ở đây tôi nói cho từ ngài đây là con người của tôi thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, cả nên đôi khi tôi chạy quý vị. Và khi học Phật, đây là một cái cảm chúng tôi sẽ trình bày sau. Và chúng ta nếu như quý vị mà khi nào con cái tâm lý này là quý vị học mà chỉ để mà chưa tiêu quả, như là ăn cơm bao giờ đó không có digest nó và không biết cái vị của nó. Ăn xong đốt, ăn xong đốt, ăn xong đốt. Chẳng hạn người xưa ta nói, người cả cái các nhà bác học, cả cái bác sĩ nói ăn là phải nhai cho lâu để nó quyền lên đứng mềm vào. Để làm gì? Để cho tất cả chất bổ trong cái thức ăn mà được tiết ra và mình vì mình nó thấm đậm cái đó, phải thấy giá trị của nó. Chứ có nhiều người học đây, giờ này học tập đây, chúng này chạy về học chỗ này, học chỗ nào, và về học có chứ không? Quên hết. Tôi học nhiều lắm, tôi đi tu học, nhưng mà họ cái gì thì tôi cũng không nhớ cái gì cả. Và Xá Lợi Phất là cái bậc tướng quân chánh pháp, người có khả năng điều phục tâm. Ngài có khả năng điều phục cái tâm của Ngài một cách thiền xảo và nhu nhuyễn. Ngài muốn điều phục giờ nào là Ngài điều phục giờ đó, và Ngài muốn an tâm giờ nào là Ngài an tâm giờ đó. Điều phục an tâm là Ngài có khả năng chính tác quả thẳng ngay lúc đó. Thì dù Ngài đang ở buổi trưa mà thích là Ngài chỉnh cho mình nỗ lực chết không thấy chỗ nào cả, đến Ngài chỉnh liền. Thì Đức Phật nói bởi vì tất cả câu hỏi này đều là đúng, đều là câu trả lời hay nhất, đều là khéo trả lời. Nhưng mà Ngài nói thế này, này các vị theo, vì tỳ kheo này mới chói sáng nhất trong cuộc đời. Người nào mà sau khi ăn xong, sau khi buổi khất thực xong, sau khi ăn xong rồi ngồi kiệt già để ý chánh niệm cái sa tí hay là cái sa tí, cái sa tí trước mắt, cái chánh niệm là linh hồn một vấn đề tu tập. Không có chánh niệm như sư nói, như kinh nói là không có thể có bậc bồ tát nào. Cho nên tu là luôn luôn phải sa tí, phải chánh niệm. Chánh niệm là linh hồn của thiền định, chánh niệm là linh hồn của giới, và chánh niệm là linh hồn của tuệ, chánh niệm là linh hồn của giải thoát. Cho nên Đức Phật nói người tùy theo nào mà sau khi đi khất thực ngồi ăn xong một kiệt già địa niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ học rời khỏi cái sự kiếp già này cho đến khi tâm ta hoàn toàn giải thoát, không còn chấp thủ, hoàn toàn giải thoát, không còn chấp thủ. Giải thoát là thật, mà còn chấp phục là thật. Thưa quý vị, hai cái từ này là quan trọng. Bởi vì giải thoát nó có nhiều cấp độ. Chúng ta cứ nói rằng là Đức Phật mình giải thoát, nhưng mà hoàn toàn giải thoát A Nậu Đa La tham nhiều tham môi. Còn có những người họ cũng giải thoát, họ chứng sơ quả, họ cũng giải thoát sơ quả. Và chữ giải thoát này là gì? Là chữ giải thoát là thoát khỏi những cái ràng buộc, cái đó gọi là giải thoát. Còn không còn chấp thụ là cái cấp độ là không còn vướng bận vào bất cứ gì nữa. Ví dụ như trong bảy, trong bảy tôn giả này có một vị mà chứng được thiên nhãn minh mà không có bước nào tiến bộ thêm nữa, đó là ngài Anuruddha, ngài Anuruddha. Ngài chứng được thiên nhãn minh mà ngài không thể chứng được đi vào thánh quả A La Hán. Sau này ngài bị thắc mắc của ngài Xá Lợi Phất, ngài phải bật ngài phải trị cho cái thấy cái vướng của ngài Anuruddha, đó là bởi vì thấy mình chứng được thiên nhãn minh, thấy quả chứng và chấp quả chứng cho nên không giải thoát. Cho nên chỗ đây Đức Phật ngài thể hiện, ngài nói đi, người nào ngài nói cách rõ ràng chứ phải tùy xin lỗi, đó là người nào mà đã giải thoát và không còn chấp thuận, đấy là người mà trọi sáng nhất trong cuộc đời. Vậy chúng ta học đạo, chúng ta học đạo chúng ta có chấp thuận không? Cái đó là cái mà chúng ta đang hưởng cả. Thưa quý Phật tử, đừng mang trong cặp mắt chúng ta một cặp kính màu. Đừng nhìn đời bằng cặp kính màu. Nhìn đời bằng cặp kính màu nhiều khổ đau nó đi đến nó. Đừng nhìn tôi mà thấy tôi. Ông này nhỏ biết ra sao đây? Thấy không? Thấy cái ông thiệt đẹp. Ông này chắc chắn là giỏi. Tất cả cái đó là gì? Cặp mắt. Mãi thôi. Kinh học có trong kinh cũng là thức vị vị. Bởi vì Đức Phật nói này, trong cái kinh ví dụ con rắn, hay là trong kia đó là kinh ví dụ con rắn, là trong kinh Trung Bộ, trong kinh tạng của A Hàm A Gama, cái tạng đó viết bằng tiếng Sanskrit, và cái tạng đó Nikaya thì viết bằng tiếng Pali, và kinh ví dụ con rắn. Và trong kinh của Bắc Truyền là kinh Kim Cang, thì ba kinh này nói một điều, những cái lời Phật dạy đó là chánh pháp. Nhưng mà trong kinh Kim Cang nói thường pháp ứng xả hà huống phi pháp, phải không quý ngài? Còn trong kinh ví dụ con rắn vào đây, cái cánh pháp còn phải bỏ uống lá
phi phật.
Còn con thì phi phật bỏ cũng được, mà rắn mà bỏ cánh pháp phải không? Hằng ngày chúng ta thì có điều phi phật chúng ta không bỏ được, làm sao để chúng bỏ cánh pháp? Và chính đó là cái trải bức ngăn che chúng ta với nhau. Trong một tập thể, trong một tổ chức, chúng ta đang có những cái nhìn chia cắt cái thực tại. Vì vậy bắt đầu cho về pháp của mình cũng đưa lại đó để công thức được quý vị rằng, nhất là các vị Bắc Tông, Phật tử Bắc Tông và Tăng Ni Bắc Tông. Tất nhiên ở đây thì cũng có nhiều người đã học cái kinh tạng Bát Đi, nhưng mà rất nhiều người xem cái hệ kinh tạng Bát Đi là hệ tiểu thừa. Kinh tạng là của Thanh Văn, của những người từ độ móng thể độ thật. Kinh tạng là kinh tạng của các vị Nam Tông, mình Bắc Tông mình phải học cái kinh đại thừa. Thưa quý vị, cái đó theo con cũng có một thời gian rất dài và được học như thế. Cái này không phải là cái lỗi của chúng ta, mà đôi khi chúng ta đang bị vị trí. Và vì cái sự đó cho nên chúng ta rất là thất thiệt. Và con cho rằng cái tạng kinh Bali, con phải tạng kinh Bali không? Con chưa nói tam tạng là hạt ngọc. Hạt ngọc trong viên chảo ẻ của chúng ta mà chúng ta không tìm thấy, chúng ta quên mất. Trong chúng ta phải nhìn lại, thấy lại cái đó. Mở đầu con mượn về kinh, một đoàn kinh của vị trong bộ kinh để con phân tích được gì. Thì quý vị cho con nghe cái mùi trong này có mùi gì tiểu thư không? Có cái mùi kinh gì tiểu thư trong này không? Có mùi đó không hề rất đại thừa, phải không? Rất giải thoát. Vậy mà chế kinh tiểu thừa rất. Và vì cái đó cho nên chúng ta bị trần đừng không tiếp thu. Mà hôm nay quý vị đã nghe sư sáng viên nói về Vipassana là nói trên cái hệ của kinh tạng Bali. Trong đó có một cái phần của ngài Mahasi, đó là của Nam Tông. Và chúng ta lại không tiếp xúc hàng ngày. Và cái tiếp xúc hàng ngày chúng ta thấy rất mới, cho cả Phật tử Nam Tông chúng ta tiếp xúc hàng ngày và ta hành hàng ngày. Vậy cho nên cái kinh lục lùng của Nam Tông là cái chúng ta cần để xem vào. Và hôm nay chúng con xin được nói là một tí để cho quý ni, quý tăng nào, quý Phật tử nào chưa có cái khái niệm cụ thể rõ ràng về tam tạng này để có khái niệm và biết là biết nó đã được thuyết lúc nào, được biên tập lúc nào. Từ lúc Đức Phật ngài thành đạo cho đến lúc ngài nhập diệt là bởi bao nhiêu năm? 45 năm, phải không ạ? Vì theo cái thuyết của theo cái kinh của Nam truyền thì Đức Phật ngài xuất gia vào 29 tuổi và ngài thành đạo vào năm 35 tuổi. Quý vị về đọc kinh Đại Bản Niết Bàn trường bộ 2 thì quý vị sẽ thấy rằng cái con số này nói ngay trong kinh thì chúng ta không cần biết sự. Cái đặc biệt là vậy, ngài xuất gia vào năm 29 tuổi và ngài thành đạo 55 tuổi. Quý vị về đọc kinh trường bộ tập 2 kinh Đại Mạc Niết Bàn Mahaparinirvana. Và ngài thuyết pháp 45 năm, và sau ngày nhập diệt của ngài thì sau bao nhiêu tháng thì được kỳ thì gặp cái gì có thể biết được triệu tập thức về việc sau khoảng 3 tháng. Mình nói như vậy, khoảng 3 tháng. Dạ, thưa thầy ạ. Dạ đây. Cả này là 45 năm. Ngài hiện thế từ ngày ngài xuất gia đến ngài đến cái thành tựu đạo quả, xong từ ngày ngài thành tựu đạo quả cho đến lúc mà ngài thuyết pháp và ngài nhập diệt là 45 năm. Rồi sau cái ngày nhập diệt của ngài thì quả trong vòng 2-3 tháng hơn thì có một kỳ kiếp bậc kinh điển lần thứ nhất được triệu tập. Và thưa quý vị, kỳ kiếp bậc kinh điển lần thứ nhất này có rất nhiều sự sắc để làm, và kể cả trong cái Đại Bạc Niết Bàn cũng có đề cập đến nhiều hơn nhiều. Nhưng mà những cái cuốn sự ngay mới có thẩm quyền về thế giới được các học giả công nhận, đó là cái cuốn Vipassana Đại Sự, Mahavamsa Đại Sự, và một số sự của Tích Lan, một số sự của của Tây Tạng, một số sự của Trung Hoa, và ta ghi nhận cái gì diễn tập này. Sau 3 tháng Đức Phật nhập diệt thì cái tập diệt lần thứ nhất điểm triệu tập, dưới sự tham dự của 500 A La Hán. Và đặt dưới sự chủ trì của Ngài Mahakassapa, Ngài trưởng lão Mahakassapa. Và thưa quý vị, trong cái kỳ kiếp tập này có hai tạng được tuyên thuyết và được biên tập lại, đó là kinh tạng và luật tạng. Ở đây con sẽ nói về kinh tạng, luật tạng chúng ta sẽ nói sau. Và kinh tạng đó là do ai trùng tuyên? Do Ngài A Nan trùng tuyên. Và Ngài theo như cái nói cái chung chung thì Ngài trùng tuyên là năm bộ Nikaya. Năm bộ đó là gì? Trường bộ kinh Diga Nikaya. Nếu như mà Bali của Thái thì đang giả Nikaya. Đây là trường bộ kinh. Cái này ta có hai tập và 34 kinh. 34 cái bài kinh. Vì sao cái là trường bộ kinh? Đi ra là dài. Đi ra ra là tuyệt tập. Cái tuyệt tập dài. Những cái bài pháp nào Đức Phật dạy mà nói dài thì được đưa vào trong cái bộ kinh này, cho nghĩa là trường bộ kinh. Những kinh mà nói dài cho nghĩa là trường bộ. Rất cụ thể, rất rõ ràng. Và 34 kinh. Cái kinh thứ hai đó là Majjhima Nikaya. Cái này ta có 3 tập và tổng cộng là 152 kinh. 152 kinh. Và gọi là đúng là gì? Đúng là không dài, không ngắn, vừa vừa thì đưa vào trong cái tập kinh này. Cái tập thứ ba đó là Samyutta Nikaya. Cái này 5 tập và khoảng trên 2000 phẩm gọi là tách ra. Nó là 5 tập, khoảng trên 2000 cái chương và trong cái Bali gọi là tách ra. Cần đến 5 tập. Cái bộ thứ tư được viết tập trong kỳ kinh tạng, trong kỳ kiệt tập này, đó là Anguttara Nikaya. Bộ này cũng gồm có 5 tập. Và cái đặc biệt của bộ kinh này, ngay cái thời của các ngài mà cách đến trên 2600 năm mà bộ kinh này tiếp cận được viết tập một cách khoa học. Và đôi khi con học thì lần này con cũng ngạc nhiên là những cái trí tuệ của ngài cách ngày xưa sao mà siêu việt thế. Đôi khi chúng ta đem chúng ta 2600 năm nay chúng ta học khoa học tiến bộ, tư duy tiến bộ, mọi người tiến bộ, chúng ta được sự cái thời khoảng này. Nhưng mà quý vị tưởng được lại 2600 năm trước mà những cái kinh này mà nói bằng ngôn ngữ như vậy, bằng cái cách kết tập như vậy và cái phương pháp độc đáo. Là kinh này là gồm có 5 tập và trong kinh này chia thành những nhóm một, nói từng nhóm, từ nhóm thứ nhất cho đến nhóm thứ 11. Mà thế nào là nhóm thứ nhất cho đến nhóm 11? Nhưng vấn đề gì chỉ nói một, thì dù nói về tâm, tức là mình chỉ nói một pháp, tâm là một pháp, thì nó sẽ nắm kinh một pháp, phẩm một pháp. Nói về thân và tâm, nó thuộc về mấy pháp? Hai pháp. Vậy quý vị muốn đi tìm cái thân và tâm trong kinh Tăng Chi, quý vị tìm phẩm nào? Hai pháp. Nói tham sân si, nói pháp nào? Giới định tuệ, nói cái nào? Rồi thì dù như là tử chẳng cần thì nói cái gì? Cứ như thế quý vị biết, chín thiền định thì nói cái nào? Chín pháp. Nhưng quý vị khi nào đọc đến bát, gọi là bát chánh đạo, quý vị đi vào cái kinh tám pháp, chập phẩm tám pháp, quý vị tìm ra ngay. Ngày xưa cái thời đó mà đã liệt kê các khoa học như thế này thì quý vị việc làm đâu phải đơn giản đâu, những đồ ăn. Và bộ cuối cùng đó là bộ tiểu bộ kinh Khúc Đắc Ca như thế này. Dạ, trường bộ kinh, trung bộ kinh, Nhận được chưa? Tương ứng bộ kinh, tương ứng bộ kinh, tương ứng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh này chúng ta có 15 tập. Và rất may mắn là thưa quý Phật tử, thưa đại chúng, là tất cả những cái kinh này đã được phiên dịch ra tiếng Việt. Vậy công trình này đã được Đại Lạc Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch hầu như gần hết kinh tạng. Chỉ còn một số về của tiểu bộ kinh ngài công dịch, rồi sau này giao cho một vài vị khác dịch. Nhưng mà hiện tại ta có toàn bộ cái tạng kinh này. Và trong những kiệt tập này, thưa quý vị, là có thêm kiệt tập 5 bộ luận, còn luận không có. Và thưa quý vị, trong việc kiệt tập kinh điển kỳ này á, quý vị thấy có chữ nào đại thừa xuất hiện chưa? Có tiểu thừa xuất hiện chưa? Có Theravada xuất hiện chưa? Có đại chúng bộ xuất hiện chưa? Lúc này Phật giáo không gọi là tiểu thừa, đại thừa, nắm trong tóc công nghiệp, mà chỉ gọi là Phật giáo. Mà sau này các học giả ta gọi là Phật giáo nguyên thủy. Quý vị phải nắm cái ý niệm này để giúp Phật giáo nguyên thủy khác Phật giáo bộ phải thế nào. Sau này thì bây giờ những cái mà những cái bộ phải như Nam Tông bây giờ là thuộc nguyên thủy, thuộc bộ phải, thuộc bộ phải phải chính xác. Chúng ta bảo cái này, cái này là nói sự sách. Rồi thưa quý vị, sau khi kiệt tập lần cái điểm lần thứ nhất như thế này thì sau 100 năm, ít nhất là 100 năm thì mới có một sự bất hòa trong tăng chúng, trong đại tăng. Và sự bất hòa này nó xảy ra ở tại thành Bạc Kỳ gọi là Vajri. Tại cái thành, tại thành Bạc, tại các tỳ kheo Bạc Kỳ ở Vesali, xin lỗi, là các tỳ kheo Bạc Kỳ ở Vesali, thành xã. Và ở đây nó có một sự kiện này xảy ra. Đức Phật ngài chỉ giới là không cho các vị tỳ kheo là ăn phi thời quả giờ ngọ, rồi gì nữa, có dùng nước linh men, rồi là ăn mà còn giờ ngọ thì được ăn chỗ này, mà quá thì chỗ khác giờ ngọ được ăn nữa. Cái đó là cái. Thưa quý vị, những chuyện nghe thức cười như vậy, nhưng mà đều là những cái chuyện tánh cãi rất lớn. Và vì như thế cho nên các vị tân, gọi là các vị mà tỳ kheo trẻ, cảm thấy có cái gì nó gò bỏ. Cho nên các ngài thấy cái giới luật cần phải bổ sung, cần phải thêm bớt. Cho nên các ngài đề nghị 10 cái điều, và sau này chúng ta hay gọi là thập phi pháp sự, 10 điều phi pháp. Nhưng mà tôi á, như là bạch về đài chúng, thưa với các tăng ni, con phải thấy cái này không phi pháp gì nữa. Mà đây là một cái tư tưởng cấp tiến trong cái nhìn của con. Các vị nhìn thấy, bây giờ thưa quý vị, các sư, các cô, bây giờ đây là trụ trì hết phải không? Phải không? Tăng chúng có không? Trụ trì có. Nhưng mà cũng mình có cái ngấn bách, ngấn bị liếm không? Có không? Con có cao đấy nha. Con thì không có cao nhưng mà có tiền mặt. Cái điểm nào mà tăng chúng thì là cao. Và nếu như quý Phật tử cũng thế, mình có tiền chứ. Và cái vấn đề mà giữ tiền bây giờ, sư nào cũng dự thể chấm phạt sư bậc tông ấy, sư nam tông. Mà cách đây, vào đây khoảng 25 thế kỷ được, các vị tỳ kheo Bạc Kỳ đã thấy rằng, nếu như một cái cứ Đức Phật ý đúng cái giới luật của Đức Phật như thế, thì sẽ rất khó khăn để hoạt động với một cái đài chúng như thế này mới đi khắp thực. Vừa họ cho, vừa họ khóc, về mà đói rồi. Phải không? Và có những cái chuyện thì họ cho mỗi ấm dư, không được để mỗi qua đêm. Đó là những cái 10 điều đó. Cho nên các ngài thấy như thế, các ngài mới đề nghị là đưa vào thêm 10 điều để cởi mở cho cuộc sống tu tập mới dễ hơn. Hồi trước các ngài nếu mà việc có 15, các ngài đề nghị đưa thêm 15 thôi, vì là đồ nắm tóc. Mà nếu các ngài nằm ở sự tuyệt mà đề nghị đưa thêm, mày sửa vào. Mà nếu đi các thực xá của thì nói thôi, thưa các ngài cho thêm xe hơi vô nữa. Bây giờ các ngài cả đi bộ và đi bắt tỉnh và đi xe hơi. Mà nhờ các ngài gặp kỳ đấy. Cấp tiến nhìn thấy trước và những cái bước đi trước thời đại, nhưng mà vào thời điểm đó thì được xem là thế mà ta. Cho nên có một cuộc tranh đấu tranh cãi giữa một cái phái gọi là không chấp nhận, vì cho rằng tất cả những gì chín khẩu của Đức Phật dạy ra giới luật của những kinh không được sửa, và con số còn lại thì phải như thế là chẳng là không có lý. Cho nên phải tranh cãi, từ đó mới đưa đến cái sự bất hòa và tranh cãi, rồi mới có kỳ kiệt tập cái việc lần thứ hai xuất hiện. Lần thứ hai xuất hiện này thì cái kỳ tập này được 700 vị kiệt tập làng Vesali, và kỳ kiệt tập kinh điển này cũng tiếp tổng kinh tạng và lục tạng, cộng thêm kỳ chuyển là bác bỏ người kiều lại. Và thưa quý vị, là lúc này lục tạng vẫn chưa có mặt. Cái này là theo sự sắc, theo sự liệu. Còn như ai nói có thì cứ tin là có, còn không có tham gia những chỗ đó mà có những ngang này. Và lúc sau cái kỳ tập này xong thì cái số đấy là cái số các vị tỳ kheo trưởng lại, các vị lớn tuổi, và họ không chấp nhận cái sự thêm bớt vào trong giới luật, cho nên họ kiệt tập riêng một cái đài. Còn cái số còn lại họ cũng không chịu thua, họ đi kiệt tập một chỗ khác và họ đến vào cái đó. Và cái số đó là cái số tân, gọi là tân trung niên tỳ kheo, đa số là những vị trẻ ưa thích cải, ưa thích có những bước mới. Và cái đó về sau được gọi là đài chuẩn mục Maha Sanghika. Và các vị trưởng lão này được gọi là Theravada. Dĩ nhiên được cái Theravada này là còn một vài cái tên, là một vài người đấy, đúng gọi là cái chuyên môn, cho nên con không nói nhiều về cái đó. Con chỉ nói như thế. Vậy thì thưa con, một xác định lại, từ lúc Đức Phật Ngài nhập diệt cho đến lúc kiệt tập cái thứ hai, trước đó một năm thì có bộ phải nó ra đời chưa? Chưa phải không nào? Vậy thì cái bộ kinh điển, cái kinh tạng những cái gian này thuộc của ai? Cái đó là cái mà cần nhất con nói. Và là của chúng ta, là kim khẩu của Đức Phật, là lời vang ngọc của Đức Phật. Nói như Hòa Thượng Viện Trụ nói là cái ngọc trong trẻ ảo mà cái trẻ lắm sao mà thiết. Cho nên hôm nay con muốn nói cái này để dĩ nhiên có những người không đồng quan điểm, có những sự liệu thì cả là quan điểm, đừng đến cái mặt lập trường nào đó mình mà chịu sao. Nhưng mà cái này ít ra thì phần lớn tất cả các học giả thế giới các bộ phát đều có như thế. Như vậy trở lại vấn đề này, sau khi cái tập điện lần thứ hai này thì cái đặc biệt cái bộ phái Theravada là trưởng lão này, họ lấy năm bộ kinh Nikaya làm cái tài sản thêm của họ, và từ đó cho rằng là kinh tạng đó là kinh tạng tiểu thừa sẵn lập vô cùng lớn. Thưa các vị, cả những cái sự học, cái học cái sự này, cái sự liệu đó, học kinh học biệt mà không học sự liệu là không bao giờ thấy được cái tính vị của nó. Học tiết lý phải gắn liền với sự. Ví dụ như bây giờ con nói thế này, hồi bố tôi năm 1950 thường mà có chuyện đi xa thì chúng tôi, bố tôi thường gửi email cho mẹ tôi. Chịu được không? Vì mình đồng ý không? Vì sao vậy? Chứ khỏi email. Thấy không ạ? Vậy thì cái từ internet đó, email là xuất hiện lúc nào thì cái nếp sống mà gọi là chạy đua, là nóng nảy, là đầy tấn dần đầy, nó mới xuất hiện. Nó là biểu hiện một cái khía cạnh của khuynh hướng sống, phải không quý vị? Cho nên cái từ vựng đó nó được truyền tải lúc nào, ra đời lúc nào, chứ không phải có quyền nói gì thế, nói phải không nào? Đây là những cái chìa khóa khi học kinh Phật, khi giảng kinh Phật. Thì dù bây giờ quý vị vào giảng kinh Phật qua bằng một ngôn ngữ rất là gọi là hiện đại, ngôn ngữ rất là phong phú, mà chúng ta biết trong kinh tạng Pali ngôn ngữ rất chất phát, ngôn ngữ rất gần gũi. Bây giờ ai mà đi gọi là đi chiêm bái Ấn Độ rồi, đưa tay cho con coi, đưa cửa nước thôi, đưa cao thôi. Các ngài chưa đi hả? Có gọi là may mắn đi rồi. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị đã đi rồi, quý vị hãy đọc kinh Nikaya rồi quý vị sẽ thấy cái hình ảnh trong kinh Nikaya ngày xưa nó như bây giờ. Cho nên nói cái tính thật của giá trị về lịch sử kinh tạng Nikaya. Bên sông Hằng người ta làm gì? Đức Phật nói trong kinh, bây giờ tới còn nguyên. Có gì không nói đấy. Hắn cũng làm lúc như vậy, hắn cũng ra ngồi hắn tắm hắn kỳ đồng đốt rồi mà con trâu con bò bấy qua cứ mặt tắm rửa nó trong kinh nhạc người ta ý lúc như vậy thưa quý vị. Cho nên cái tính giá trị và lịch sự của bộ kinh này nó vô cùng đặc biệt. Và cả học giả ta nói rằng đây là những cái lời mà gần với cái chánh nghĩa và cái lời giải Đức Phật. Nhưng mà nói như thế chúng ta không thể nói rằng là kinh của Bắc Truyền chúng ta không có giá trị, mà có những cái giá trị. Các vị nói thế này, cái cây á, mà cái cây không á thì có đẹp không? Cần có gì? Cần là bông tai phải không? Cái cây như thế này hoa chứ bông vậy, ngắn mà nắm ngắn không chết. Cây là sắm nhẫn sắm phải ra cành, phải ra lá, phải ra cành. Cái đó là những tư tưởng của kinh điển Bắc Truyền. Cái đó là những cái bộ sách, bộ kinh trong kinh tạng Nikaya được phát triển về sau. Vì trong năm Nikaya này, trong năm bộ kinh này vẫn có những kinh được viết tập sau đó 300 năm. Ví dụ như bộ kinh mà chúng ta thường hay đọc đó là Diệu Sự của Đức Phật gọi là Jataka. Đó là gì? Jataka là 115 tập của kiểu bộ. Và bộ kinh này các học giả thì được sáng tác về sau. Dĩ nhiên có một số các vị đồng ý, nhưng mà đến sự liệu thì bộ này được sáng tác về sau. Và lý do vì sao mà được sáng tác? Vì thời đại, vì cái nhu cầu. Ví dụ như thưa các vị, có những cái bộ phái ra đời Không phải là bởi vì Phật giáo tán đấu với nhau mà ra đời bộ phái, chia sẻ theo đời bộ phái, mà vì cái nhu cầu, cái khuynh hướng của người tu. Cho nên cả tổ sư vận dụng cái phương pháp để thích ứng. Ở đây ai thích tu thiền đưa ra đây không? Cũng trong học viên bạch sa na mà chỉ phải khá bao người chứ được không? Đứa khác rất mừng cả. Vì giáo lý đạo Phật mà không có thiền thì làm sao mà có được Phật giáo? Phải không? Ai đã thích tu tịnh độ đấy thấy không? Đừng, đừng. Rồi ai thích mặc tông đưa tay đẩy không? Ai còn có hai cái gì đẹp chẳng vậy, ba cái gì đẹp. Vậy thì cái mặc tông với thiền tông với tịnh độ tông, tất cả cái đó là các vị chư tổ, các bậc thánh, các ngài lấy từ cái gốc và vận dụng ra để đáp ứng cái nhu cầu của tín đồ, để thích ứng. Bởi vì mình nói là vô lượng pháp môn tu, phải không? Dĩ nhiên có một cái quan điểm mà nói là vô lượng là 80.000 lời, 80.000 pháp môn đang nói, nhưng mà nói là vô lượng pháp môn tu, mà đường nào thì cũng về đó. Gặp sư Nam Tông là xong rồi đó, đường nào cũng về giải thoát. Cái về La Mã là cái gì bên đó đó? Còn cái bên đó về La Mã sư La rồi. Mà tôi hỏi quý vị, hỏi tôi thì hôm nay tôi nhắc lại cái sự giác tỉnh của sư. Đôi khi chúng ta nói như là một cái thói quen, và tôi quên mất cái đường ta về. Về La Mã thì qua bên này thì gặp con bột sẽ làm gì? Đâu gặp Di Đà được, đâu gặp sư được, đâu gặp Phật được. Có nhiều pháp môn tu, và pháp môn có thể đi nhanh đi chậm, có thể như thế nào, nhưng mà tất cả con đường mà điểm đến cái pháp môn đó được ứng dụng cái pháp môn giới định tuệ học thì chắc chắn sẽ đi đến đoạn tận đạo Phật và chứng đắc. Không cao không thấp. Cho nên ở trong Phật giáo, thưa với các đại chúng chư tăng, chư tăng minh, chư tôn đức tăng ni và các Phật tử, đừng bao giờ phê phán, đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ hơn thua chê bai. Tất cả cái đó Đức Phật gọi là cực. Bởi vì tôi thấy có những, đây là cái hiện tượng tôi nói để nói nghe thôi. Tôi thấy có những Phật tử Nam Tông mà thấy cái kinh Bắc Tông nặng nặng không cần. Có phải không? Nhưng mà kinh Bắc Tông được cầm môn có cái bị nhiễm virus gì thế? Hằng ngày mình gọi là mình tiếp cận với rất nhiều cái thứ chất độc, rất nhiều cái thứ mà nó làm tạc tạ mình bằng lòng. Mà kinh lời Phật dạy thì mình muốn gì mình hãy coi là cái đấy chứ. Vì Đức Phật nói đừng tin những điều phong văn, đừng tin những lời đồn, đừng tin bất cứ cái gì, chỉ tin cái gì sau khi học rồi áp dụng mà thấy lợi ích thế. Làm gì mà phản ứng thế? Vì như tôi nói đấy, ông nên làm các vị Phật tử năm tông, nhưng mà có một số thiểu số và cái này gây ra cực đoan, cực đoan này là gây ra cái chia rẽ trong chúng ta. Cùng bạc các vị bắt tông chúng ta phải đôi khi thầy cả sư mấy ông thương rồi hỏi tìm cái tiểu thương trong chỗ nào thầy. Con tao qua lúc này có cái y cáo này ảo đại thương, nó đi tìm chữ đại thương lắm thầy. Phật giáo viên vào Phật ra ngoài hai con đường, có con đường bằng phía Bắc và con đường vào Việt Nam. Con đường đến Việt Nam đi vào đường thủy đến Sri Lanka, Tân Lan, Điện Liền, Thái Lan, Campuchia và đến cả Việt Nam, đến cả Việt Nam thì con đường đó là Phật giáo Nam truyền. Và con đường đi ở phía Bắc đi bằng đường bộ, đi qua tất cả Nam Á, đi vào Đông Hoàng, đi vào Trung Hoa, xuống Việt Nam, qua Nhật Bản, qua Korea, thì cả đạo gọi là con đường Bắc truyền. Và cái khuynh hướng của người Nam và người Bắc là khác nhau, cho nên sinh ra những cái pháp tu khác nhau. Và bởi vì thưa các vị, bởi vì cái thời tiết, cái khí hậu, cái thổ, cái phong thổ của từng nước, cho nên thì quần áo nó cũng được thay đổi khác nhau. Thứ nhất là ảnh hưởng tới văn hóa của xã hội ở đó. Ví dụ như vì sao mà các vị sư ở đường Nam Tông ta đi qua đa số người ta mặc sari, ta đang mặc mặc y quấn. Vì ngày xưa Ấn Độ thì là phụ nữ mặc cái đó, rồi các sư mặc cái đó, rồi khi qua cả đường đó nóng rồi có những cái. Và chúng ta biết rằng Đức Phật hồi xưa thì cũng y và Nam Tông cũng phụng y, nhưng mà nói như thế không phải là chúng ta mặc nên không? Không đúng. Vì vậy ở đây cái mục tiêu sáng hôm nay con nói những điều để chia sẻ, dĩ nhiên chúng ta sẽ đi vào kinh bình, mà nói những điều để cởi mở cái tâm. Tất nhiên có những cái chủ quan thì có chuyện đặc biệt, nhưng mà ít ra thì dựa trên sự sắc ta có những cơ sở để ta khẳng định rằng chúng ta cần phải trân quý, chúng ta cần phải tiếp thu những cái bộ kinh mà đầy sáng tạo như thế này, đầy trí tuệ như thế này và đầy chất là thực và thiết thực hiện tại như thế này. Và một trong những bài kinh mà nói cái đó con sẽ nói chuyện với quý vị sắp tới. Mặc dù hòa thượng giáo cho con dạy về chia sẻ về giới luật, nhưng mà trong giới ấy thì Đức Phật gọi là thế này: này các đệ tử, ở đâu người, ở đâu có giới, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có giới. Người mà chứng đắc giới chắc chắn sẽ có trí tuệ. Người chứng đắc trí tuệ chắc chắn sẽ có giới. Giới và trí tuệ là hai thứ tối thẳng ở đời này. Cho nên giải kinh chúng ta phân là luận là kinh, chúng ta phân theo cái trong tiềm lời thế. Chắc chắn thiền định là có giới, phải không nào? Bây giờ con nói giới trong thiền định đây này. Hôm qua là Vipassana. Bây giờ cách nào để chúng ta có thể làm chủ đề tâm, có chắc nhận định ra, chúng ta phải có phương pháp phải không? Những cái phương pháp đó là cái nguyên tắc, phải không? Nói theo cái nguyên tắc là phải không? Cái đâu là cũng thành giới. Bây giờ tuệ không có cái nhìn là gì? Nhìn là tuệ giác, cái nhìn nữa. Mà ngồi làm thế nào để chế ngự tâm cái nó đó? Định. Nó gọn như thế, nó tóm lại là ở đâu mà chúng ta sẽ có giới, có định và có tuệ. Và đây là một cái nguyên kính con sẽ chia sẻ với quý vị trước khi con đi vào phần giới một. Và nếu hôm nay không xong thì xin hòa thượng cho thêm một buổi, hai buổi, ba buổi gì đó để tiếp tục chia sẻ, phải không ạ? Quý vị có muốn nghe không? Hay là quý vị thấy sáng đây là đủ làm hai một bơi vị khác? Chúng có cái tăng sai đâu làm đó. Thì thưa vị các vị, như vậy để chúng ta biết rằng là cái tinh thần mà Đức Phật dạy trong những bộ kinh mà chúng ta đang học là vô cùng trí tuệ, vô cùng thiết thực và rất có giá trị về giá trị cho cái cuộc sống tu tập của chúng ta. Vì tu là sửa, tu là chuyển hóa những cái thói quen cũ và xây dựng những thói quen mới, làm chế ngự những cái tập quán cũ để làm những cái thiện sự mới. Và những cái kinh này là những cái kinh mà dạy chúng ta làm cách đó. Về kinh mà con rất là thích và con thường ứng dụng đó là cái bài kinh gọi là Tất Cả Các Lầu, bài kinh thứ hai trong tông bộ hai. Và trong bài kinh này Đức Phật dạy những cái phương pháp để mình chế ngự phiền não, chế ngự lầu vọng. Vì chúng ta khổ đau là gì? Vì gì? vô minh. Vô minh là gì? Khổ đau cho nên chúng ta khổ đau. Mà vô minh là gì? Nó vừa gọi là phiền não, nó cũng gần gần như nữa, phải không? Họ hàng đâu đó, họ xa họ gần như nữa đó. Và bất cứ cái gì mà chế ngừa cái vô minh, chế ngừa cái não thì đều là mục tiêu của Đức Phật. Và Đức Phật dạy nơi cả tỳ kheo trong 49 năm thiền pháp, ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ. Khổ thì thực tại đó chúng ta sẽ nói chỗ khác, quý vị cảm nhận nhiều rồi. À, nhưng mà đôi khi cũng không thâm sâu đâu, nhưng mà không cho thì giờ cho con nói ở đây. Cho thì dù bây giờ nói bát khổ, nói đơn giản là sanh lão bệnh tử khổ, ái diệt lý khổ, nghe phục lòng. Nhưng mà sanh khổ thì sao khổ, ái thì sao khổ? Quý vị có thương con cái không? Thương nhé, thương cả nữa là ái hay không ái? Có chừng lồ đấy nha, có chừng lồ đấy nha. Thôi cả đó không qua sư tôi, bởi vì là mấy vấn đề sư dạy với bà sanh nào thì con có học, và chúng ta cũng được lăn lăn. Ái nó cũng có, rồi dục nó khác, phải không? Phải không? Nhưng mà nói chung cái mà làm chúng ta khổ đau là ái. Và trong cái bài kinh này, Đức Phật chỉ cho chúng ta cách mà chế ngự, đoạn trừ những cái thứ mà phiền não lậu hoặc nó đưa đến cho chúng ta, làm chúng ta là trôi băng mãi trong sanh tử luân hồi, làm chúng ta khổ đau trong bây giờ và tại đây. À, mỗi buổi sáng quý Phật tử dậy làm gì? Thì coi như bắt đầu là có tinh thần gọi là cảnh giác rồi. Hôm qua bị sập bẫy sư đó, hôm nay không dám nói mà nói từ từ, phải không? Có tinh thần. Mà cái đó gì? Đó là tu, cái đó là vipassana, thấy không? Tu. Thì bây giờ con hỏi quý vị là hôm nay quý vị dậy đầu tiên làm gì? Mà không thắp rớt cái tam giới nữa chứ. Đi đánh răng, đi rửa mặt, đi rửa tay chân, rồi số một ngày rồi số một, rồi có đôi khi mình sẽ đi chậm được một rửa nữa, phải không nào? Rửa nhiều lần rồi thì tắm nữa chứ. Có nhiều người đi làm không tắm chịu không nổi, là vì sao? Vì sao? Nghĩa là vì sao? Kính nói đất học thôi nghe, bên kính này nói đất học. Bởi vì sau khi một ngày chúng ta làm việc hay sau khi một đêm chúng ta ngủ thì những cái thứ trong người chúng ta được gọi là mồ hôi, phải không ạ? Cái mồ hôi mà trước khi nó ra thì chúng ta sẽ như vậy. Cái thứ đó là quỷ lòng của tôi đấy, đúng không? Của tôi đấy, quỷ lòng của tôi. Nhưng mà đến lúc nào biết đấy, chồng nhớ quá. Bây giờ phụ nữ chúc tóc ngày nào chạy mưa để mà để tóc rụng rụng cả trong tóc, nhưng khi chưa rụng đi tóc tối mỏng chân thì ngày nào cũng khác, nó dài bôi bôi lên mà gãy gãy thôi cắt đi chạy vô cầm chi. Những cái thứ đó, những cái thứ mà nó cài đặt chúng ta là thực của tôi đó, nhưng mà khi nó diễn được riêng chạy nó làm người ta khó chịu cái thân. Một ngày chúng ta không rửa mặt, chúng ta không súc miệng, chúng ta không đánh răng, chịu được không? Người ta ngồi bên là ta sẽ nè 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 cảm viên nè không? Nếu như mà ngồi một người một bên mà đâu khoảng 3 ngày không định răng, chịu được không? Ngồi nó thiệt thẳng, chịu được không? Người nói con là mình bị dậy không biết sao, bởi vì cái hương thơm này nó tỏa ra mình khó chịu, mà nói thì sợ người ta bất lòng. Nói khác hơn là cái những cái chất dơ, những cái thứ mà bất tỉnh trong này nó thẳng ra làm chúng ta cảm thấy khó chịu. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tắm, phải rửa, phải kê với nó. Cả đó gọi là lậu hoặc của thân. Lậu hoặc của thân là gì? Là những cái thứ dơ bẩn. Lậu hoặc là có nhiều nghĩa, nhưng mình nghĩ đơn giản là những cái thứ dơ bẩn, những cái thứ nó làm khó chịu chúng ta, những thứ mà nó làm cho chúng ta bức xúc, người khác khó chịu. Mà nếu chúng ta không chùi rửa thì làm sao chúng ta khổ đau? Cho nên chúng ta phải làm sạch sẽ hàng ngày. Cái đó là do cái thân và tiết ra những chất dơ, chất nhờ, chất mù, chất nhiều thứ mà chúng ta phải tẩy rửa. Còn hàng ngày quý vị có để ý cái tâm mình nó rỉ tạch cái nào không? Có rỉ cái gì không? Rỉ cái gì không? Lầu là rỉ ra hoặc là những phiền nào những cái chất gọi là làm cho mình khó chịu,
vô minh
nó rỉ chảy ra trong thân và trong tâm. Và nếu thân chúng ta dễ dàng như đánh răng thì răng nó thơm, nó đẹp, dễ và bỏ thêm chút nước vô hợp đấy, là nếu thân này nó cầm thì các cô nữ thế giới đất to vì cố bao nhiêu phút có xin không họ được không được đã lần. Còn tâm mà nếu nó đi chạy thì ta phải làm cái gì? Đức Phật dạy có 7 cách để chùi rửa tâm, bỏ 7 cách để là đoạn trừ những cái trị chạy từ trong tâm ra. Và 7 cách này trong bài kinh này gọi là 7 phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc. Cái phương pháp thứ nhất gọi là lậu hoặc do trí kiến đoạn trừ, chúng ta làm từ từ rồi thứ nhất là lậu hoặc do trí kiến được đoạn trừ. Thứ tư là chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào để lậu hoặc cho trí kiến đoạn trừ. Thứ hai là lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ. Cái gì? Thứ ba là do thọ dụng đoạn trừ. Thứ tư là do kham nhận đoạn trừ. Thứ năm là do tránh né được đoạn trừ. Thứ sáu là do trừ diệt đoạn trừ. Và thứ bảy là do tu tập được đoạn trừ. Đây là cái 7 cách mà Đức Phật dạy khi mà những cái chuyện nặng nó khởi lên. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta có thể ngồi thiền được đâu quý vị. Phải không? Không phải lúc nào chúng ta cũng ngồi thiền được, không phải lúc nào chúng ta có thể định tâm được, không phải lúc nào chúng ta cũng tụng kinh được. Có những lúc mà chúng ta phải thay đổi cái phương pháp mà có thể chế ngự được cái tâm. Và bảy phương pháp này là 7 cách mà chúng ta biết để đối diện với cái tâm chúng ta và xuất hiện cái gì. Cái thứ nhất, bây giờ chúng ta đi vào cái lầu hoặc thứ nhất. Lầu hoặc là cái gì chạy từ trung tâm ra, mà cái lầu hoặc này chỉ có do được cái thấy biết, trí kiến là thấy biết, trí là biết, là thấy là biết, kiến là thấy, do thấy biết mới đoạn trừ. Chứ còn có những cái lầu hoặc thấy biết không đoạn trừ. Đức Phật dạy này các tùy theo này các đệ tử, có những lầu hoặc có những người học pháp một cách thiếu trí tuệ và trong kinh điển là vô văn phạm phúc, vô văn là ít học, học cách thiếu trí tuệ. Những người vô văn phạm phúc thì không thường đến làm bàn với những bậc thánh, những người có trí, những bậc chân nhân. Chúng ta thường là thích đi với ai? Thích những người nào mà chiều mình, phải không ạ? Thích những người bạn nào mà đem đến cho mình những cái thích thú, phải không? Chứ con mà tới gặp ông thầy, con được làm cái này, con được làm cái kia, làm cái này khổ, làm cái kia không được. Mày bị thích không? Không thích đâu. Thành ra những cái người mà Đức Phật gọi là vô văn phàm phú là không thường gần của các bậc thánh. Bậc thánh trong đời này có không? Có nhiều. Nhưng mà quý vị thích gần gũi không? Ít thích. Đôi khi nghỉ lên đây, thì dù lên đây thích gặp ôm mà chúng nhân về bây giờ chẳng nhớ mấy đứa nhà quá, nhớ bà nó ngồi ngoài Sài Gòn 4 không? Không có 4 nữa. Đó là không có cái chuyện xảy ra đó. Cái thời gian của chúng ta có khởi cái tâm đi học pháp này á, là 24 giờ thì còn 1 giờ, 2 giờ, còn lại 2 giờ thì chúng ta sẽ tiếp cận với ai thì quý vị biết phải không? Cho nên thường nó là không đi đến gặp các bậc thánh, không gần gũi các bậc chân nhân, các bậc có trí tuệ, có bậc đạo đức, và không thân cận với họ, không gần gũi, không tiếp cận với những bậc đó. Cho nên chúng ta không có cơ hội để nghe những cái lời dạy của các ngài. Cho nên quý Phật tử biết đôi khi mà quý Phật tử nhìn đến chùa không á, là quý Phật tử đã thấy lợi ích rồi. Chứ đừng tưởng, bởi vì đến cái chùa không là đến cái môi trường, một cái môi trường sống tốt. Và trong cái giáo lý đạo Phật, chúng ta có một cái gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp lắm đó. Nếu như mà chúng ta có một cái biệt nghiệp mà xấu, chúng ta cộng ở trong những cái môi trường tốt, chúng ta trở thành người đúng nè. Mà nếu chúng ta có một cái biệt nghiệp mà tốt thì chúng ta ở trong môi trường chúng ta có thể chuyển hóa. Môi trường ở đây cộng nghiệp có thể chuyển biệt nghiệp và biệt nghiệp có thể cộng nghiệp. Ví dụ như bây giờ tôi là một người đây nói ví dụ thôi, tôi là người đó không phục thuộc lá. Ví dụ vậy. Mà tôi ở với những người phục thuộc lá thì tôi là hạnh phúc hay không hạnh phúc? Hạnh phúc cái tôi được phục mà phục phí free khỏi mua. Và sau đó là vài ba bữa là phải khóc khổ. Vậy thì ở trong cái môi trường mà có nó không tốt thì chúng ta cũng bị tại không bị. Vậy thì quý vị thấy rằng lời này là nói gì? Mình không gần gũi những bậc thánh, là không gần gũi với những cái bậc thiền trí thức, tức là không gần gũi những cái cộng nghiệp tốt, và không thân cận với những người đó thì chúng ta không có cơ hội để gì? Để học cái giáo lý của ngài, học từ cái lời dạy của ngài, học từ cái thân giáo, cái khẩu giáo của các ngài, đúng không quý vị? Nếu như mà đến tôi gặp với các ông niệm chủ mà còn dần như ông nói, con ơi, dần là khổ đau. Thôi thôi, ta nói một sự nhìn trên sự lòng. Còn về gặp cái một cái đứa mà chuyên môn gọi là thơm thua, thì chịu chứ nói không chịu được đâu. Chịu khoảng là phải thì thôi. Mì có lý, làm sao mình chịu nhục được? Giải đáp. Thấy không? Và sau đó thì hội hầm khi mà sự việc xong rồi, trời ơi, vậy ta đừng có gặp mì, khổ quá. Thì mì xuống đi thôi, ta làm gì nữa. Vợ chồng tao bây giờ buồn bởi vì biết suối. Cái đó là cái gì? Không gần gũi người cần cần thảm nè. Vì không gần gũi các bậc thánh, các bậc chân nhân, các bậc trí tuệ, các bậc đạo đức, và không gần gũi cho nên chúng ta không được học tập vì giáo lý bậc ngài. Chúng ta không thân cần được các ngài, chúng ta không được các ngài giáo dục. Cho nên những điều không cần nghĩ thì chúng ta nghĩ, những điều cần nghĩ thì chúng ta không. Bây giờ quý vị cho tôi cái ví dụ, điều gì cần nghĩ, điều gì không cần nghĩ. Trong kinh gọi là không tuệ trí các pháp cần phải tác ý. Các pháp không cần phải tác ý. Không tuệ trí là không biết với trí tuệ, không biết một cách rõ ràng các pháp, những cái điều cần phải chánh niệm, cần phải tác ý. Điều nào cần tác ý thì chúng ta không tạc ý. Điều nào không cần tạc ý thì chúng ta tạc ý. Phải không quý vị? Và cho nên vì như thế cho nên dục lầu, hữu lầu và vô minh lầu nó phát sanh. Và đúng không ạ? Cái đề kinh này. Vậy về kinh này bây giờ chúng ta sẽ nói thế này. Do vì chúng ta không thấy biết một cách chấn chỉnh cái sự việc, cho nên phiền não nó sinh bởi chúng ta tạc ý sai lầm. Cái điều chúng ta không cần nghĩ thì chúng ta nghĩ. Điều chúng ta cần nghĩ chúng ta lại không nghĩ. Bây giờ ví dụ như ngày tôi ví dụ tôi nói một cái thế này. Kinh nghiệm đau thương của tôi thường sợ nói người khác đụng chạm, nên tôi hay nói tôi cho nó khỏe, phải mặc lòng thầy. Lúc con đi học hồi đó học tự nhấn thôi, chuyện này đang chắc có một số người nghe. Nhưng mà một lần nói tôi là hạnh phúc, thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng, giải thoát. Không biết quý vị chúng tôi nói quý vị có giận tôi không nha. Tôi nói thật được. Mà quý vị cười là tôi sẽ nói quý vị đấy. Tôi sẽ chỉ tôi nói, ồ chị này không thấy xấu quá. Vì dù vậy, nhưng mà chưa nghe thì nói tôi đã. Lúc tôi đi học thì bạn tôi, một người bạn rất thân và bậc trí tuệ bây giờ, rất giỏi. Chúng tôi rất thân, mà để từ nay đó gia chúng tôi còn chết thân. Và nên chúng tôi vẫn làm việc. Mà hồi đó chúng tôi học thì người bạn của tôi học mà rất nhanh, ông thông minh lắm. Ở trong lớp thì chỉ có hai dạy cái này, bên này dạy ni, bên này dạy tăng. Hồi đó là nhà nước cho thì lấy 60, bên này 60, bên này 60, tăng 6, ni 6. Các cô ni cũng tuổi trẻ, khoảng 27-30. Mà tôi đó là quý vị, là tôi đầy cái gì? Hiếu thảo, đầy tự hào, đầy sắc đẹp,
đầy cơ bắp.
Vậy mà chúng ta đầy 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 mà lưng. Phải không? Đầy đầy. Còn mấy ông ta tập bên này thì cũng đầy như thế. Còn mà đầy từ lại thì quên ở chỗ đó. Chỗ quan trọng như là quên ở đây từ lại. Đầy ngàn. Tối giờ ngay trong trường. Và thưa quý vị là chuông reo về ngoài người một lần tôi một lần tôi đợi cũng đường tôi vừa ra thôi, tôi vừa ra thì bình thường chẳng nên chơi vậy nào như thế. Thưa quý vị, tôi vừa vào một cái người bạn tôi la to, à lù mày mà ra hả, trời ơi. Thưa quý vị, lúc đó tôi giống như là trúng một cái gì và hàm phóng độc, mà chắc là hàm vô công. Tôi choáng vào lúc đó, và quý vị lúc đó tôi gọi là mình làm trắng mặt luôn, quát môi luôn. Quý vị thường tượng mà đứng kiểu thì là đám con trai với nhau nói gì cũng được phải không? Hằng ta nói hằng hằng bối rối, hằng hằng gọi là hằng buồn, không biết cái cảm giác lúc đó này nào, mà trong người tôi toát mồ hôi. Bởi vì trong lúc đó tôi thấy cái gì đó nó giống như là một cái tác trong mặt. Và xưa này đã có người ngắm. Và từ lúc đó cho đến về 4 tiếng hồ sau tôi quay lại đó là tôi không nhận nhìn chưa đi nữa. Không nhận nhìn, cứ vậy thôi. Mà ngồi có thể đây được hỏi vì sao cái kiểu mình lùn. Mắt mở gì mà nó nói mình lùn. Hôm nay nó có cái chim mà nó làm như thế. Ra cứ như thế, buổi sáng đó tôi chỉ học được một chữ. Quanh quẩn có một chữ, 4 tiếng hơn một chữ đó, mà cái chữ đó lúc đó là tôi thấy là hình như là bảo vật. Bởi vì tôi sẽ ôm ra được, cứ ôm đó, ôm chặt. Rồi thưa quý vị, là từ lúc đó về sau là tôi không có thể làm cái được ngoài ngoài cứ lăn quanh trong một chữ được. Khổ vô cùng. Trưa về ăn, bình thường nấu rất ngon, ăn rất ngon. Hôm nay ăn nặng. Ăn không vô. Thức ăn hôm nay tôi còn nếm thêm gia vị. Phải không? Quý vị đụng giò, quý vị ăn một bình thường một món ăn đó, quý vị không đụng giò ăn thế nào? Ngon. Nhưng mà cái đụng giò để ăn nó là phải không? Còn tôi thì không đụng giò, mà tôi đụng phân, là nó ăn được sao? Quý vị biết, không đơn giản. Mà bây giờ tôi phạt bạn phạt tiền và phạt hạt ứng làm sao? Bạn bè với nhau. Mà là tắm nữa, học tắm, không lẽ chơi lâu. Không lẽ cãi lâu, không lẽ đặt lâu. Thôi cứ rửa má, chịu đựng. Và về, vì việc tối, sáng, trưa, chiều, tối. Cố gắng để quên cái lùn đó. Mà sao thằng thân thương quá. Mà sức huyền ngoài. Tôi nóng, tôi rờ, tôi mỏ. Tôi nói, huyền sao mà nó lùn. Huyền sao mà nó mắc ngỡ cái chi. Mình còn làm chi đâu. Mà cái chữ lùn là cứ. Một đêm qua không ngủ được. Ngày hôm sau đã học. Cuối cùng có bao lần, còn không học. Tội ngôi tiền, quán chịu đậu. Nhưng thấy cái đó thì chắc phải quán. 20 đêm, 20 ngày quý vị. Tôi không làm, tôi bực quá, tôi đến mà tôi không ngồi thiền một thiếp gì cả. Ở địa phòng mình, tăng lên một thiếp đi hồi đây, chúng tôi ngồi học thiền đàn không? Đại đạo và thật mình chậm. Tôi xin nghỉ mà nói tôi cảm mình. Tôi ngồi mình, tôi buồn buồn, tôi ngồi mình. Tôi hỏi mình, ngồi hỏi, mình luôn hả? Thưa quý ông, người Việt tiêu chuẩn bao nhiêu? Tiêu chuẩn người đàn ông Việt Nam bao nhiêu là người trung bình thưa cụ? Mình mấy? Mình 6 phải không? Mình 6 là người Việt Nam mà. Một mình 6 là được gọi là trung bình thôi nha. Tôi về tôi đo lại được 5 năm. 5 năm. Mình, người ta nói trung bình là 1m6, mình 1m55, nghĩa là mình hơi ngắn. Mình, người ta đang nói sự thật, đó là mình không đủ tiêu chuẩn. Người ta nói ngôn ngữ rất bình thường, mình lùn. Và một sự thật rất rõ ràng mà mình chấp nhận được, thì mình đi người đi tìm đạo giải thoát, nói tố. Tôi là gì? Thường cầu Phật đạo hạ hỏa chúng sanh, nhiều như vậy đó. Vậy mà một sự thật chấp nhận được thì làm sao chấp nhận được vậy? Tôi thấy tôi vô minh. Và sau tôi hỏi, mình lùn người ta bảo mình lùn vì sao mình lại buông? Vậy là mình vô minh. Và sau khi tôi tự ngồi tôi bỏ như thế, sáng sau tôi đi học thầy rất thoải mái. Để cho thiên nào mới xong tôi ra tôi nói, tôi không cần ngăn kêu, tôi nói, ê bà, lùng đó đây. Và quý vị biết, anh người bạn tôi rất lùng. Và từ lúc đó, lòng tôi nó nhẹ như bỏ con đá xuống. Và bây giờ cái đó là làm cho tôi thấy rằng là cái tâm thức mình có một chút tiến bộ. Và ở đây tôi đã được lại cái vấn đề thứ nhất là gì? Cái không cần tá ý thí. Và quý vị có không? Mình bầu kia thì...
con xin.